Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này The Narcissistic Wife, How Narcissistic Women Manipulate, Control and Break Men and How to Break Free của Philip C. Dougas là một cuốn sách thuộc nhóm sách tâm lý ứng dụng và tự vệ tinh thần trong quan hệ hôn nhân. Sách tập trung vào trải nghiệm của những người đàn ông đang sống với một người vợ có xu hướng thao túng, kiểm soát và làm hao mòn cảm xúc của họ. Điểm chính của tác phẩm là giúp người đọc nhận ra các mô thức lạm dụng tinh vi như gaslighting, bóp méo cảm xúc, kiểm soát tài chính, hay dùng sự quyến rũ như công cụ duy trì quyền lực. Thay vì đi theo hướng lý thuyết trừu tượng, sách ưu tiên cách nhận diện vấn đề sớm, hiểu cơ chế vận hành của quan hệ độc hại và tìm cách bảo vệ bản thân bằng ranh giới rõ ràng cùng sự hỗ trợ bên ngoài. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhận diện kiểu thao túng kín đáo trong hôn nhân. Một điểm nổi bật của cuốn sách là cách nó mô tả các kiểu thao túng thường không lộ liễu, nên rất dễ bị xem nhẹ hoặc hiểu sai trong đời sống hôn nhân. Tác giả nhấn mạnh rằng một người vợ mang đặc điểm ái kỷ có thể không biểu hiện bằng sự hung hăng trực diện, mà bằng những hành vi tinh vi hơn như đổi trắng thay đen, làm đối phương nghi ngờ trí nhớ của chính mình, hay liên tục kéo cuộc trò chuyện về phía mình. Cách thao túng này nguy hiểm vì nó tạo cảm giác người đàn ông đang phản ứng quá mức, trong khi thực tế anh ta đang bị bào mòn từng bước. Sách giúp người đọc nhìn ra rằng sự quyến rũ ban đầu, sự quan tâm có chọn lọc hoặc vẻ ngoài mạnh mẽ không tự động đồng nghĩa với sự an toàn cảm xúc. Khi đã hiểu các dấu hiệu này, người đọc sẽ bớt lệ thuộc vào cảm giác mơ hồ và có cơ sở để đánh giá mối quan hệ bằng hành vi lặp lại chứ không chỉ bằng lời nói hay hình ảnh bề ngoài. Thứ hai, gaslighting và việc bẻ cong thực tại của người bạn đời. Cuốn sách xem gaslighting là một cơ chế trung tâm trong kiểu quan hệ độc hại mà nó phân tích. Đây là quá trình làm cho nạn nhân nghi ngờ cảm nhận, ký ức và cả phán đoán của chính mình. Trong bối cảnh hôn nhân, điều này có thể diễn ra qua việc phủ nhận những gì đã nói, đổi lý do, đổ lỗi ngược, hoặc khiến người chồng tin rằng mình quá nhạy cảm và không hiểu chuyện. Tác hại lớn nhất của gaslighting không chỉ nằm ở một cuộc cãi vã cụ thể, mà ở chỗ nó làm xói mòn năng lực tự tin vào thực tại của bản thân. Khi điều đó kéo dài, người bị ảnh hưởng có xu hướng xin lỗi vô cớ, né tránh xung đột và ngày càng phụ thuộc vào việc người kia xác nhận điều gì là đúng. Sách cho thấy việc nhận diện gaslighting là bước rất quan trọng vì nếu không gọi đúng tên cơ chế này, người đọc sẽ tiếp tục tìm lỗi ở bản thân thay vì hiểu đây là một mô thức kiểm soát có tính hệ thống. Thứ ba, kiểm soát cảm xúc, tài chính và vị thế trong quan hệ. Không chỉ dừng ở các hành vi lời nói, cuốn sách còn mô tả cách kiểm soát có thể mở rộng sang tiền bạc, nhịp sống và vai trò trong gia đình. Theo cách phân tích của tác phẩm, người vợ ái kỷ có thể dùng tài chính như công cụ gây áp lực, hạn chế quyền quyết định của chồng hoặc buộc anh ta phải duy trì một trạng thái luôn phải giải thích và chứng minh. Bên cạnh đó là việc liên tục cạnh tranh quyền lực trong từng tương tác, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, khiến quan hệ không còn là sự hợp tác mà trở thành một sân chơi kiểm soát. Ý nghĩa của phần này là cho thấy ái kỷ không chỉ là vấn đề tính cách khó chịu, mà là một cấu trúc quyền lực vận hành bằng lợi ích tâm lý. Người đọc vì thế hiểu rằng bị tổn thương không chỉ đến từ lời xúc phạm, mà còn từ việc bị tước dần cảm giác chủ động. Sự phân tích này hữu ích vì nó giúp người đọc quan sát mối quan hệ trên nhiều tầng, thay vì chỉ nhìn vào những xung đột bề mặt. Thứ tư, ranh giới, hạn chế tiếp xúc và chiến lược tự bảo vệ. Một đóng góp thực dụng của cuốn sách là hướng dẫn người đọc cách tự bảo vệ, thay vì cố thuyết phục một người không muốn thay đổi. Tác giả khuyên người đọc quản lý kỳ vọng, không lao vào cạnh tranh và giữ tương tác ở mức cần thiết để giảm cơ hội bị cuốn vào vòng xoáy thao túng. Trọng tâm ở đây là ranh giới, tức biết mình sẽ chấp nhận điều gì, sẽ không tham gia vào kiểu đối thoại nào và sẽ phản ứng ra sao khi bị khiêu khích. Cách tiếp cận này có giá trị vì nó chuyển trọng tâm từ sửa người khác sang bảo vệ chính mình, điều rất quan trọng trong các mối quan hệ có xu hướng lạm dụng. Sách cũng nhấn mạnh việc tìm kiếm hỗ trợ từ bên ngoài, thay vì tự cô lập hay tự gánh toàn bộ áp lực. Nhìn chung, phần này mang tính ứng dụng cao vì nó không hứa hẹn một sự thay đổi kỳ diệu ở đối phương mà tập trung vào các bước giúp người đọc giảm tổn hại tâm lý và lấy lại cảm giác kiểm soát đời sống của mình. Cuối cùng, ý nghĩa của việc thoát khỏi vòng lặp lạm dụng và phục hồi tự chủ. Tên sách đã cho thấy mục tiêu cuối cùng không chỉ là nhận diện vấn đề mà còn là tìm cách thoát khỏi nó. Cuốn sách đặt nặng việc phá vỡ vòng lặp phụ thuộc cảm xúc, trong đó nạn nhân cứ cố giải thích, cố sửa chữa và cố giữ hòa khí nhưng lại càng bị kéo sâu vào quan hệ độc hại. Điểm đáng chú ý là sách xem việc thoát khỏi ái kỷ không đơn thuần là chia tay hay ly thân, mà còn là quá trình giành lại quyền đánh giá thực tế và quyền sống không bị điều khiển. Khi người đọc hiểu rõ mô thức lặp lại, họ có thể ngừng đổ lỗi cho bản thân và bắt đầu xây dựng lại ranh giới, mạng lưới hỗ trợ và sự ổn định tinh thần. Nội dung này đặc biệt hữu ích cho những ai đang tìm một khung hiểu thực tế vì nó nối từ nhận diện sang hành động. So với nhiều sách cùng chủ đề chỉ dừng ở mô tả đau khổ, tác phẩm này nhấn mạnh tính khả thi của việc thoát ra và phục hồi bản sắc cá nhân. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những người đàn ông cảm thấy hôn nhân của mình đang bị chi phối bởi thao túng cảm xúc, gaslighting hoặc kiểm soát kéo dài, cũng như với những người đang tìm cách hiểu rõ hơn về lạm dụng tâm lý trong quan hệ thân mật. Người làm tư vấn, trị liệu hoặc hỗ trợ nhóm cho nạn nhân nam cũng có thể tìm thấy ở đây một khung tham chiếu dễ tiếp cận để nhận diện mô thức hành vi và phản ứng phù hợp. Giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ nó không chỉ nói về nỗi đau mà còn chỉ ra cách quan sát hành vi, đặt ranh giới, hạn chế tiếp xúc và tìm hỗ trợ từ bên ngoài. So với nhiều sách về ái kỷ, vốn thường nói chung chung về tính cách độc hại, tác phẩm này có điểm riêng ở việc tập trung vào động lực trong hôn nhân và trải nghiệm của nam giới. Chính sự định vị cụ thể đó khiến nó trở thành một cuốn sách thực dụng hơn, trực diện hơn và hữu ích cho người cần một cách nhìn rõ ràng để tự bảo vệ và lấy lại tự chủ. Nếu bạn muốn ủng hộ Philip C. Dugas, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!